đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, trong những ngày gần đây thì những cái thông tin về coronavirus mỗi ngày đều có những cái thông tin cập nhật khác nhau, và nhất là về con số người nhiễm bệnh hoặc là số các ca tử vong tăng lên với cái mức độ mà chúng ta đều có thể nhận thức được. Vậy thì ngày hôm nay trong chương trình tạp chí Sức Khỏe Là Vàng, Kim Phụng xin được mời đến đây hai vị bác sĩ cũng đã rất là quen thuộc với chúng ta, đó là bác sĩ Michael Dũng Cao và bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình, để cùng bàn luận một cách kỹ càng hơn về những cái thông tin cập nhật về cái loại coronavirus này, cũng như là những cái vấn đề mà đi đứng di chuyển như thế nào trong lúc mà bệnh dịch đang hoành hành như vậy. Kim Phụng xin được gửi lời chào đến bác sĩ Thanh Bình và bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Khang, xin chào của đài SBS, chào Kim Phụng cùng Bình ạ.
Xin chào Kim Phụng, xin chào quý vị khán giả của đài SBS, rất vui là được quay lại một lần nữa để trò chuyện cùng quý vị. Và xin được chào bác sĩ Dũng.
Dạ vâng, thưa hai anh, mỗi ngày chúng ta đọc tin tức thì chúng ta đều thấy những cái con số mới cập nhật về cái tình hình nhiễm bệnh và các ca tử vong gây ra bởi coronavirus. Thì trước tiên xin mời bác sĩ Dũng có thể chia sẻ thêm về những cái cập nhật này cho quý vị thính giả được biết được không ạ?
Dạ, chào Kim Phụng. Lúc mà hôm qua mình đọc trên cái release của WHO á, tức là của World Health Organization, tức là của Tổ chức Y tế Thế giới á, thì họ nói là cái con virus này nó lây lan khoảng trên 15.000 người, và tổng những cái nước lây lan là khoảng 23 nước, và cái số người tử vong là 304 người. Nhưng mà bữa nay á, mình lại đọc một cái news mới của The New York Times á, tức là nó ra cái số liệu nhiều hơn một tí. Bữa nay á, thì cái số liệu nó cho là 27 nước đã bị lan, và cái tổng số người bị bệnh là tới 17.600 người, và cái tỷ lệ tử vong lên tới 362 người.
Với những cái con số ca nhiễm bệnh và các ca tử vong tăng lên như vậy thì rõ ràng khiến cho người dân cũng khá là hoang mang và lo lắng, đặc biệt là trong cái thời điểm này. Kim Phụng thấy là có rất là nhiều người đã chuẩn bị kế hoạch về thăm gia đình cũng như là đi du lịch một vài nơi để trong cái kỳ nghỉ có thêm cái niềm vui cũng như là kỷ niệm cho gia đình, nhưng mà họ lại băn khoăn cái tình hình dịch bệnh như thế này thì có nên đi hay không. Vậy thì bác sĩ Bình có thể chia sẻ trước khi chúng ta quyết định đi du lịch hoặc là có một chuyến đi về thăm quê nhà, thăm ông bà, thì chúng ta cần chú ý và quan trọng những cái điểm như thế nào để có được một cái chuyến đi an toàn ạ?
Xin trình bày với lại quý vị khán giả, xin bổ sung cái câu hỏi nãy là tuy là cái số tử vong hôm qua của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra là 304 người, nhưng mà hết 303 người trong những số tử vong đó là người Trung Quốc. Ở Trung Quốc chỉ có một người ở ngoài Trung Quốc nằm trong cái tổng số tử vong đó thôi. Thành ra chúng tôi cũng cảm thấy hơi yên tâm là nếu chúng ta đi Việt Nam thì có nặng nhập như vậy hay không. Thì thật ra thì cái con số liệt kê những người bị nhiễm bệnh ở Việt Nam á, là 7 người, so với cái con số liệt kê những người bị nhiễm bệnh ở Úc mình là 12 người. Do đó mà cái con số liệt kê gọi là bị nhiễm bệnh ở Việt Nam khá thấp. Nhưng mà cái con số này thật ra có xác thực hay không thì chúng tôi không thể nào mà xác định được. Theo cái guideline, tức là theo cái sự hướng dẫn của Smart Traveler, tức là tổ chức khi đi du lịch chúng ta cần phải làm những gì đó, thì họ cũng đưa ra những cái gọi là đề nghị, khuyến cáo là chúng ta phải làm gì để mà đi du lịch được an toàn. Thì hiện tại bây giờ Việt Nam nằm vào cái nước gọi là không có bị khuyến cáo. Thí dụ như là ở Trung Quốc thì Bộ Y tế khuyến cáo là nằm ở cái khu vực 4, tức là không nên đi Trung Quốc. Còn Việt Nam thì chưa có được liệt vào gọi là những nước cần được khuyến cáo. Do đó mà khi chúng ta đi Việt Nam, Bộ Y tế chỉ nói là quý vị nên theo những cái hướng dẫn chung chung khi chúng ta đi du lịch nước ngoài. Như vậy khi đi Việt Nam thì chúng ta phải làm gì? Thì tiên là nếu mà quý vị đi Việt Nam thì nên lại gặp bác sĩ gia đình của mình để thảo luận thêm. Đặc biệt là nếu mà quý vị đi chung với lại những em bé nè, hoặc là quý vị đang có thai, hoặc là quý vị đang mang những cái bệnh mà cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó không có được khỏe lắm, thì phải đến bác sĩ gia đình của mình để thảo luận thêm là có nên đi hay không. Rồi khi đi Việt Nam thì chúng ta phải cẩn thận về những cái bệnh truyền nhiễm. Cái này là một cái gọi là ngay cả khi mà không có cái dịch bệnh Vũ Hán này chúng ta cũng phải cẩn thận. Thì chúng ta phải hiểu rõ là đơn giản, ví dụ như là thấy ai mà hắt xì, sổ mũi, ho, sốt thì chúng ta đứng xa ra một chút, hoặc là chúng ta lấy cái khẩu trang và mang vào. Ví dụ như là nếu mà đi đến những cái vùng nào đó, thì chúng ta phải để ý là những cái vùng đó có cái dịch bệnh, có những cái ca gọi là bị nhiễm vi khuẩn Vũ Hán hay không, và phải cẩn thận. Một cái điều nữa là ví dụ như nếu chúng ta đi chơi đó thì chúng ta phải cẩn thận. Đi chơi ở Việt Nam, những cái vùng nào mà có gia cầm nè, có những cái trại nuôi súc vật nè, hoặc là những cái chợ bán những cái súc vật, nhất là súc vật hoang dã, chúng ta phải cẩn thận nè. Nếu mà dẫn cháu đi hoặc là dẫn gia đình đi mà chúng ta chơi với súc vật thì sau đó nên rửa tay thật là kỹ. Trước khi mà rửa tay thì đừng có dùng tay của mình để mà bốc đồ ăn hoặc là chùi lên mắt, chùi lên mũi, bởi vì chúng ta có thể mang những cái con vi trùng vi khuẩn đó xâm nhập vào cơ thể chúng ta, đặc biệt là cái con vi khuẩn Vũ Hán. Chúng ta có thể để ý là sức khỏe có gì thay đổi hay không, ví dụ như là chúng ta có bị sốt hay không, ho hay không, khó thở hay không, bởi vì đó là những cái triệu chứng mà cái bệnh Vũ Hán nó có thể gây ra, tức là triệu chứng không có đặc thù nhưng mà nó là triệu chứng của một cái bệnh đó. Thành ra chúng ta phải để ý là mình có những triệu chứng, nếu mà có những triệu chứng đó thì nên đi gặp bác sĩ ở bên Việt Nam để mà thảo luận là mình chỉ bị cảm cúm thôi, hoặc là có gì đáng nghi nữa hay không. Và đặc biệt là trước khi đi ấy, thì quý vị nên để ý kỹ về vấn đề bảo hiểm du lịch. Khi đi nước ngoài luôn luôn chúng ta phải mua bảo hiểm du lịch, đặc biệt là khi mua chúng ta phải hỏi kỹ là cái bảo hiểm này có cover, tức là có trả tiền cho chúng ta khi mà chúng ta bị mắc những cái bệnh gọi là dịch bệnh hay không. Bởi vì thí dụ đa số những cái bảo hiểm họ chỉ trả ví dụ như bị tai nạn, bị những cái bệnh gọi là bị đột quỵ một cách bất ngờ chẳng hạn như vậy, nhưng mà dịch bệnh đó, liệu họ có cover hay không thì cái đó chúng ta phải check, đó là cái bảo hiểm, xem họ có cover hay không trước khi chúng ta đi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Bình. Thế còn bác sĩ Dũng ơi, Kim Phụng thấy là cũng có khá là nhiều các bà mẹ lên cái trang Facebook của cái nhóm Mẹ Việt tại Úc chia sẻ là vẫn còn những người thân và gia đình của mình vẫn còn đang du lịch ở Việt Nam. Vậy thì vào cái thời điểm này, Úc đã quyết định là đóng cửa, ngăn chặn tất cả những cái chuyến bay có quá cảnh hoặc là có du lịch ở cái thành phố Vũ Hán. Vậy thì họ băn khoăn là không biết là khi mà còn đang ở Việt Nam thì có nên bây giờ mình mua vé nhanh thật nhanh để quay trở lại Úc hay không, hay là vẫn tiếp tục cái chuyến đi của mình ở Việt Nam ạ?
Theo tôi nghĩ, nếu mà giống như những cái số liệu chính xác mình có thì cái tỷ lệ người bệnh ở Việt Nam vẫn còn rất thấp, thì nếu mà cái số liệu đã đưa ra chính xác thì cái nguy hiểm nó không cao, thì có thể tiếp tục đi, nhưng mà cũng nên hạn chế tránh những chỗ đông người, thì giống như những cái chỗ giống như là phi trường nè, hoặc là đi xe lửa nè, xe bus công cộng thì nên đeo khẩu trang để bảo vệ mình, thứ nhất. Thứ hai là vệ sinh, giống như bác sĩ Bình đã nói rồi, tức là phải nếu mà rửa tay thường xuyên, hoặc là dùng cái alcohol wipe, tức là dùng cái nước cồn để rửa tay thường mỗi ngày. Thứ ba nữa là giữ vệ sinh, nói chung là giữ vệ sinh thì ở đâu cũng như ngay cả Úc mình cũng phải khuyến khích bà con nên giữ vệ sinh tốt thì có thể tiếp tục đi. Thứ hai nữa là mùa ở Việt Nam lúc này miền Bắc thì có thể là cũng còn hơi lạnh, thì cái nguy cơ bị bệnh sẽ cao hơn là ở miền Nam. Miền Nam thì nóng ẩm quanh năm, thì tôi nghĩ nếu mà ở miền Nam sẽ an toàn hơn, cái khả năng lây lan sẽ thấp hơn ở miền Bắc, tại vì miền Bắc hiện tại giờ là cuối mùa đông.
Nói như vậy thì theo những cái số liệu mà chúng ta thấy thông tin từ Bộ Y tế của Việt Nam thì với cái ca nhiễm bệnh là 7 người, 7 trường hợp thì cũng không quá là đáng lo ngại, đúng không ạ? Còn bác sĩ Bình ơi, Bộ Y tế của chúng ta tại Úc thì không biết là đã có những cái biện pháp gì để bảo vệ người dân Úc tránh khỏi cái nạn dịch coronavirus này ạ?
Bộ Y tế của Úc chúng ta rất là tốt và rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề bảo vệ dịch bệnh. Bởi vì trong quá khứ là thế giới đã có hai cái dịch bệnh tương tự, tức là dịch bệnh SARS năm 2002 và dịch bệnh MERS năm 2015 đó. Là quý vị cũng đọc tin tức thì thấy là cho đến hiện tại bây giờ thì cả nước Úc chúng ta cũng chỉ có 12 trường hợp bị nhiễm bệnh, mà tất cả 12 trường hợp này đều là những người Chinese national, tức là người Hoa trở về từ Hoa Lục. Tiểu bang New South Wales chúng ta có 4 người, Victoria có 4 người, Adelaide có 2 người và Queensland có 2 người. Do đó chúng ta thấy được rằng là cái hiệu quả của cái chính sách bảo vệ cho người dân của Bộ Y tế Úc rất là hiệu. Thì trong cái vấn đề bảo vệ đó, Bộ Y tế đã đưa ra rất là nhiều những cái chính sách bảo vệ, gồm có bảo vệ biên giới nè, rồi những cái chính sách về cách ly nè, rồi những chính sách về theo dõi những cái người bệnh và những người tiếp xúc với những người bệnh. Thí dụ bây giờ chúng ta nói về vấn đề bảo vệ biên giới, từ lâu nước Úc chúng ta đã có cái những cái chính sách gọi là phải thông báo những cái trường hợp mà những người đi du lịch bị sốt, bị ho, bị gọi là bị có thể là mang những cái mầm mống bệnh vào nước Úc á, thì trên máy bay họ đã chú ý những vấn đề đó rồi. Ví dụ ai bị sốt, bị này, bị ho, bị cảm thì nhân viên trên máy bay sẽ báo cho Bộ Y tế biết. Bộ Y tế sẽ cử những cái nhân viên gọi là thí dụ như là biosecurity nè, là những người chuyên về những cái vấn đề dịch bệnh từ nước ngoài mang vào, đến để xem xét từng cái trường hợp một là cái người bệnh đó có cần phải được cách ly hay không. Và trước khi dịch bệnh xảy ra là Đức Úc chúng ta đã có những cái chính sách đó in place rồi, tức là đã có sẵn sàng rồi. Và khi có những cái dịch bệnh lớn như thế này ở trên thế giới xảy ra thì cái chính sách này càng được tăng cường hơn nữa và kỹ càng hơn nữa trong vấn đề gọi là kiểm tra những người đi vào nước Úc mà có thể mang mầm mống dịch bệnh Vũ Hán. Còn vấn đề isolation, tức là vấn đề cách ly đó, thì chúng ta có cái chính sách rất là mạnh, tức là những người mà hiện tại bây giờ những người trở về từ đại lục ở Trung Quốc là đều sẽ bị từ chối, không được cho vào gọi là những người đi du lịch đó sẽ bị từ chối không cho vào nước Úc, và những người nếu là công dân của Úc thì vẫn được vào nhưng mà sẽ đi qua những cái kiểm tra về vấn đề dịch bệnh. Thì đó là vấn đề cách ly, rồi những người mà tiếp xúc với những người bệnh nó cũng phải được cách ly 14 ngày, và những người trở về từ Trung Quốc nếu mà bị nghi ngờ mang dịch bệnh cũng sẽ bị cách ly 14 ngày. Và vấn đề thí dụ gọi là surveillance tracing, tức là theo dõi đó, thì những người mà tiếp xúc với những người đó đều được theo dõi xem có những triệu chứng về sốt, bị cảm, bị ho này nọ hay không. Và chúng ta có những chính sách rất là chặt chẽ. Và thí dụ ngay bữa nay thì chúng ta bắt đầu mang những cái người gọi là công dân Úc mà có đi qua Hồ Bắc trở về. Và đặc biệt là chính phủ đã đang chính sách là đưa những người từ Hồ Bắc trở về đi sang một cái đảo gọi là ngoài cái lục địa của Úc, gọi là đảo Christmas Island, để theo dõi trong vòng 14 ngày. Nếu mà những người này không có triệu chứng bệnh thì mới được trở vào cái đất liền của nước Úc.
Add on cái Bình nói thì cái số người bị nhiễm ở Úc vẫn rất là ổn định, tức là không có tăng lên, thì chứng tỏ là cái chính sách của Úc về ngăn ngừa bệnh lan truyền đi rất là hữu hiệu. Thành ra tới bây giờ này mình ở New South Wales mình chỉ có 4 case, cái 4 case, cái số này vẫn giống như nhau trong vòng một tuần nay, nó không hề tăng lên, thì đó là chuyện rất tốt. Còn ở Queensland cái số cũng là 2 người, cũng là trong một tuần nay cũng không có gì thay đổi. Thành ra chứng tỏ là cái chính sách về để bảo vệ người dân của nước Úc rất là hữu hiệu. Thành ra bà con cũng nên rất là an tâm, không có phải lo lắng, panicking, tức là đừng có quá lo hoảng sợ về cái chuyện mà bệnh sẽ lây lan, không có kiểm soát được.
Dạ, vậy thì bác sĩ Dũng có thêm cái ý kiến gì về cái việc mà cái chính sách cách ly hay không ạ? Nó sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc mà ngăn ngừa cái loại coronavirus này ạ?
Dạ, thì theo cái viện Imperial College of London, tức là cái viện hoàng gia nghiên cứu về y học của London á, thì họ phỏng đoán là cái khả năng lây bệnh của con virus này nó tựa tựa như con coronavirus gây bệnh SARS ở năm 2002, tức là cái tỷ số gây bệnh, tức là nó dùng cái chỉ số nó kêu là R0, tức là cái nó kêu là primary reproductive number, tức là cái tỷ số lây lan của nó, tức là mỗi người bệnh á thì nó lây từ 1 tới 4 người, tức là nó trung bình là khoảng 3 người cho mỗi người bệnh sẽ lây cho người khác. Thành ra cái tỷ số này lây lan cũng không cao lắm, nó rất là thấp so với những cái bệnh truyền nhiễm khác. Giống như bệnh sởi lúc trước mình nói, tỷ số lây lan rất là cao, tới khoảng 1 tới 100 người cho mỗi người bị bệnh. Thành ra cái chỉ số lây lan sẽ không có nhiều lắm, thứ nhất. Thứ hai nữa là Úc mình đang ở mùa hè, rất là nóng và ẩm. Mình chưa có biết chắc cái cách mà cái con siêu vi khuẩn này nó lây lan như thế nào và lây ở nhiệt độ nào, rồi sống bao lâu trong không khí, đại khái mình chưa có biết rõ lắm. Nhưng mà theo những cái thông tin mà từ coronavirus, tức là con siêu vi trùng gây bệnh SARS cách đây 2002 á, thì cái con virus này không có thể sống tồn tại lâu được ở những cái không khí nóng và ẩm giống như hiện tại ở Sydney hoặc là ở nước Úc này. Nó chỉ tồn tại khoảng được vài tiếng đồng hồ thôi, nó không có sống lâu được. Thế nên chính vì vậy đó là một cái yếu tố thứ hai để giảm cái khả năng lây lan của bệnh ngay trong khoảng thời gian này ở Úc. Hiện tại mình chỉ biết cái thời gian ủ bệnh, tức là incubation time, thì khoảng từ 2 tới 7 ngày. Nhưng mà để cho an toàn thì mình phải isolation, tức là mình phải cách ly cho bệnh nhân trong vòng 2 tuần để đảm bảo cái an toàn, là không có nguy cơ lây lan cho người xung quanh.
Vậy thì chúng ta quay trở về với lại cái vấn đề mà các em học sinh có nên đi đến trường hay không trong cái thời điểm mà dịch bệnh vẫn còn chưa có thể khẳng định được nhiều là về cái con đường lây truyền như thế nào, thì quý vị phụ huynh nên đối mặt với cái việc này như thế nào ạ?
Tôi nghĩ thì hiện tại bây giờ cái tỷ số cái người lây bệnh ở bị nhiễm bệnh ở Úc chỉ có 12 người trên cái số dân số Úc là tới 22-23 triệu, bằng những cái người này đã được cách ly hết rồi. Thì cái xác suất mà những người mà đang bị bệnh mà chưa biết á, thì cũng sẽ không có cao, có thể rất là thấp. Thành ra cái nguy cơ mà bệnh lây lan khi mà trẻ em đi học thì sẽ rất là thấp. Thành ra phụ huynh vẫn khuyến khích cho con mình nên đi học, nhưng mà phải giáo dục con cái mình về vệ sinh, tức là không để tay vô miệng, phải rửa tay thường xuyên. Rồi lúc mà mình nhảy mũi, mình ho thì phải che miệng bằng tí siêu, bằng giấy, bằng khăn, rồi rửa tay thường xuyên, rửa tay trước khi ăn. Những cái đó sẽ giúp ngừa bệnh lây lan. Thứ hai nữa là cái tỷ số mà người mà bị bệnh con siêu vi trùng này á, thì cái average, tức là cái tuổi á, thì rất là cao, khoảng từ 60 tới 70 tuổi. Những số mà trẻ em bị bệnh siêu vi trùng này không cao lắm. Thì cái đó là những cái số liệu đưa ra đó, thì tới hiện tại bây giờ cái số trẻ em bị bệnh không có cao lắm. Thành ra cái có thể là cái sức đề kháng của trẻ em có những cái điều kiện khác mà có thể bảo vệ được trẻ em nhiều hơn, mình chưa biết. Thì thấy cái số bệnh ở trẻ em rất là thấp, thành ra chứng tỏ là cái nguy cơ gây bệnh ở trẻ em không có đáng kể lắm. Thành ra mình vẫn sử dụng những biện pháp giữ vệ sinh để bảo vệ đứa trẻ, chứ không có nhất thiết là phải ở giữ con ở nhà để khỏi không đến trường.
Câu hỏi này rất là thực tế, bởi vì chính bản thân chúng tôi cũng có con đi học ở trường tiểu học, nhưng mà Bộ Y tế cũng đã hướng dẫn cho các trường gửi ra thông báo cho tất cả các phụ huynh là khuyến cáo là những gia đình khi mà ở nước ngoài trở về, đặc biệt là ở Trung Quốc trở về ở tỉnh Hồ Bắc, thì phải ở nhà 14 ngày không được đến trường. Rồi những người có tiếp xúc với lại những người bệnh trong vòng 14 ngày, ví dụ họ ở bên đó họ về thăm gia đình trong cái kỳ nghỉ holiday vừa rồi. Rồi nếu mà tiếp xúc với những người về sau này được xác định có bệnh thì cũng nên ở nhà 14 ngày, không nên đến trường. Do đó ngay cả trường học cũng đưa ra những khuyến cáo rất là kỹ để bảo vệ cho con em của chúng ta.
Có một điều tôi muốn nói thêm với bà con đó, là bà con nên an tâm. Bà con nên nhớ là cách đây khoảng vài ba ngày, tức là ngày 24 tây thì tháng 1 á, thì những cái lab ở Peter Doherty ở Melbourne á, đã tuyên bố là đã grow, tức là đã isolate thành công cái con virus này. Thì họ đã chẩn đoán, tức là mình đã có cái mẫu con virus này ở tại nước Úc rồi. Thì cái ý nghĩa của cái này rất là quan trọng đối với việc chống lại cái bệnh siêu vi trùng này. Tại vì một khi mình có cái con virus, tức là cái con siêu vi trùng trong tay niệm của mình rồi đó, mình sẽ làm ra những cái test, những cái cách kiểm soát, kiểm nghiệm làm sao mà để mình có thể chẩn đoán được bệnh nhanh hơn, chính xác hơn và rẻ tiền hơn. Thì đó là một cái điều quan trọng, thì mình có thể chẩn đoán được bệnh sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thứ hai nữa là từ con virus, tức là con siêu vi trùng trong tay của mình đó, thì mình hình như cái con virus này đã được chuyển tới cái trung tâm nghiên cứu ở Queensland để chuyên làm vaccine. Thì cái trung tâm này tuyên bố là trong vòng từ 3 tới 6 tháng thì mình có thể có được cái vaccine cho cái bệnh này. Thì hy vọng là cái vaccine này sẽ sớm được thực hiện, là sẽ nhiều người sẽ được bảo vệ hơn. Thứ ba nữa là mình có cái con siêu vi trùng trong tay này, thì mình có thể thử được thuốc, cái thuốc nào có hiệu nghiệm hay không trên cận lâm sàng trước khi mình thử trên người bệnh. Thì hiện tại ở Vũ Hán á, thì họ cũng đang nghiên cứu vài ba cái thứ thuốc. Thì thứ thuốc họ đang dùng là cái Tamiflu, là cái thứ mình dùng cúm thông thường. Còn cái thuốc thứ hai là mình dùng để chữa cái bệnh HIV. Hai cái thuốc trụ sinh đó là Lopinavir với Ritonavir thì cũng đang được thử nghiệm xài. Tài liệu của Trung Quốc đưa ra thì hiện tại nó nói là nó đã chữa lành được 500 ca, 550 ca thì phải. Nhưng mà tôi không có rõ lắm là 550 ca tự lành bệnh hay là uống thuốc, nhà uống thuốc mà lành bệnh. Còn cái điều thứ ba mà khi mình có cái con siêu vi trùng trong tay mình á, thì mình sẽ nghiên cứu cái cách con virus, cái con siêu vi trùng này nó lây lan như thế nào, nó ủ bệnh trong bao lâu, rồi có thể làm sao có cách ngừa hoặc là cách nào để ngăn chặn cái con vi trùng này nó lây lan nhanh chóng. Thì đó là niềm an ủi lớn cho bà con đó, là những cái chuyện này đừng có quá hoảng sợ về cái bệnh dịch cúm cho cái con coronavirus này.
Tiếp theo lời bác sĩ Dũng nói thì như là bài trước chúng tôi cũng có nói là đa số những cái trường hợp bị nhiễm con vi trùng coronavirus Vũ Hán này đó cũng là những trường hợp nhẹ, tức là cái cơ thể chúng ta có hệ thống miễn nhiễm, nó là một cái đội quân rất là mạnh, có thể đẩy lùi được, có thể giết được cái con vi khuẩn này. Chỉ có khoảng 20-25% là những người bệnh có thể bị nặng hơn, biến chứng nặng hơn như là sưng phổi hoặc là dẫn đến suy thận và tử vong. Thì những trường hợp nặng hơn đó thì cần được đưa vào bệnh viện để chăm sóc một cách rất là đặc biệt. Và lúc đó chúng ta có thể cần đến những cái phương pháp điều trị đặc biệt hơn nữa. Và cái đó là lời bác sĩ Dũng nói là chúng ta đang trên cái đà gọi là tìm hiểu những cách chữa trị đặc biệt trong những trường hợp nặng. Tuần trước thì giới khoa học phỏng đoán là cái tỷ lệ tử vong là khoảng 4%. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, đưa ra con số là chỉ còn giảm xuống là 2.09% tử vong mà thôi. Do đó chúng ta cũng thấy một phần yên tâm là cái tỷ lệ tử vong của con vi khuẩn này nó không có cao lắm. Thành ra quý vị cũng đừng có hốt hoảng quá. Và một số cái khuyến cáo về gọi là self-isolation, tức là cách ly đó, thì đa số những khuyến cáo này áp dụng cho những người trở về từ Vũ Hán hoặc là trở về từ lục địa Trung Quốc, chứ không phải là áp dụng cho người dân ở nước Úc này. Do đó chúng ta không cần phải tránh đám đông, chúng ta không cần phải đi ra được lúc nào cũng phải mang cái mask, tức là cái khẩu trang. Và chúng ta không cần phải giữ con của chúng ta ở nhà mà không cho các cháu đi học. Tuy nói vậy nhưng mà cái dịch bệnh này nó thay đổi mỗi ngày. Và Bộ Y tế cũng nói là những chính sách Bộ Y tế đưa ra nó là flexible và scalable, tức là mỗi ngày đều có thay đổi tùy theo cái dịch bệnh nó tiến triển ra sao. Tại bây giờ là chúng tôi dựa theo những cái hướng dẫn của Bộ Y tế, những cái thông tin của Bộ Y tế. Nhưng nếu có những gì thay đổi, thí dụ dịch bệnh trở nên nặng hơn, trở nên trầm trọng hơn, chúng tôi cũng xin được qua đài SBS để thông tin đưa đến quý vị thính giả những cái tin tức cập nhật mới nhất mà Bộ Y tế đã hướng dẫn cho chúng tôi.
Xin được cảm ơn bác sĩ Thanh Bình và bác sĩ Dũng đã nhận lời đến tham dự buổi trò chuyện ngày hôm nay, và hy vọng rằng với những thông tin mà hai anh chia sẻ trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng sẽ giúp cho quý vị thính giả có một cái nhìn ổn định hơn và bớt những cái lo lắng cũng như là hoảng hốt trong lúc mà dịch bệnh đang phát triển như thế này, để chúng ta có cách đề phòng và hướng dẫn con em của chúng ta về cái cách giữ gìn vệ sinh như thế nào để mà tự bảo vệ chính bản thân của mình. Một lần nữa, xin được cảm ơn hai bác sĩ và xin được gặp lại các anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.